vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật do Phan Quách phụ trách, với sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Kính thưa quý khán giả, hôm nay chúng tôi được gặp ông Trịnh Hữu Lộc, Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh Associates tại Sunshine Victoria. Lời đầu tiên là kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý khán giả của đài SBS, xin kính chào Phan Bách.
Đề tài thuế bạn là nói về chuyện gì anh thưa anh?
Dạ thì thưa anh, hôm nay chúng tôi cũng xin nhân đây thì nhắc nhở quý vị về cái phần JobKeeper đó anh, tại vì cái extension to declaration và payment to employee, tức là mình trả tiền cho nhân viên của mình đó, là mình và để mà được tiếp tục cho cái từ ngày 4 tháng 1 trở đi đó, là họ cho mình gia hạn tới ngày 31 tháng 1, tức là để mà trả tiền cho nhân viên và nộp cái declaration, tức là nộp với sở thuế là coi là nếu mà mình đủ tiêu chuẩn để mà tiếp tục cho 3 tháng tới đó, là 3 tháng cuối cùng từ 4 tháng 1 tới ngày 28 tháng 3 là hết luôn cái JobKeeper này. Do đó là nếu mà mình đủ tiêu chuẩn thì nên xem lại, tại vì cái phần này á, là như chúng ta biết á, là original, tức là cái chánh đầu tiên là tới tháng 9, và sau đó là họ cho tới tháng 1 này đó là mình phải làm lại cái trắc nghiệm khác, tức là trắc nghiệm đó là từ tháng 7 tới tháng 9 cái thu nhập trong cái thời gian đó. Nếu mà mình đủ tiêu chuẩn thì là mình nộp để mà mình tiếp tục là tháng 10 tới tháng 12, và bây giờ là từ tháng 10 tháng 1 tới tháng 3 này mình được thêm một cái phần bờ nữa, với điều kiện là mình phải đầy đủ cái trách nhiệm mới, chứ cái trách nhiệm của tháng 7 tháng 9 là sẽ không dùng, mà mình phải làm lại cái trách nhiệm mới. Là theo đó là chúng ta phải coi tháng 10 tới tháng 12 của năm nay, thì thường là họ yêu cầu mình là so sánh cái đó và cái của cái năm trước, là cái năm vừa qua đó là tháng 10 tới tháng 12 của năm 19, xem thử coi là mình có đủ điều kiện để mà được xin nữa không. Nếu mà đủ điều kiện thì là chúng ta phải nộp vào trước ngày 31 tháng 1 đó anh, là cái để mà xin được tiếp tục, và sau đó thì là như chúng ta biết là mỗi tháng là mình phải báo cáo để mà mình lấy xin cái tiền chống kiếm bệnh tiết. Dạ thưa anh, đó là cái phần mà chúng tôi xin nhắc nhở đó. Dạ.
Thưa anh, một cái thông tin mà Sở Thuế có cho biết thì vừa khám phá một vụ mà lợi dụng JobKeeper, thì chuyện này anh có thể chia sẻ với quý khán giả được biết không ạ? Bởi vì những người lãnh JobKeeper đó thì không đúng, và lại có người trong danh sách được lãnh là lại có người chết nên anh, hay là những người mà có cái visa của người ngoại quốc. Thành ra những chuyện đó là những chuyện không hợp lệ, không hợp pháp, thì Sở Thuế có những cái biện pháp như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như anh nói đó, là trong tuần vừa qua đó thì đài ABC họ cũng đưa ra những cái chương trình này đó, là tức là họ lấy những cái tin tức của Sở Thuế đưa ra cho biết đó, là có những cái trường hợp những cái người chủ nhân cố tình khai gian lận, thí dụ như là đăng ký những người có thể là bị tù tội còn đang ở trong tù, hoặc là đang sống ở nước ngoài, hoặc là kể cả những người đã chết rồi cũng để đăng ký để mà xin cái tiền này. Đến đây thì đó là Sở Thuế họ cũng đang điều tra những cái phần đó. Dĩ nhiên là một trong những phần mà Sở Thuế họ chú trọng tới, ví dụ như là những người mà còn đang ở trong tù. Trong đó đó là họ coi đó là ít nhất là khoảng 6.000 cái trường hợp mà những cái chủ nhân cố tình khai gian, hoặc là đưa những cái người mà nhân viên mà không có hợp lệ đồ này nọ ra. Thì đó là những cái mà Sở Thuế họ đang chú trọng tới. Tức là nó cũng còn đang tiếp tục, tại vì cái chốt thiết này nó chưa phải là hết. Như chúng ta biết là mình phải giữ sổ sách đàng hoàng, tại vì Sở Thuế họ có thể họ đi ngược lại, họ điều tra và kêu mình chứng minh những cái giấy tờ và chứng minh là ok, mình có thứ nhất là đủ điều kiện nhân viên đủ điều, và cái thứ hai là mình thật sự mình có trả tiền cho những cái nhân viên đó hay không. Thì khi mà trả thì mình bằng trả bằng cách nào để mà giấy tờ chứng minh được, thì đó là những cái giấy tờ, đó là những cái mà chúng ta phải cẩn thận. Thì nhiều lần thì chúng tôi cũng có trình bày đó, là cái JobKeeper này đó là mình phải trả cho nhân viên mình trước đúng hoặc là cao hơn cái số tiền mà JobKeeper, chứ không thể nào dưới cái số tiền mà chính phủ cho mình. Ví dụ như người ta làm thông thường người ta làm khoảng 200 đồng, mà bây giờ là họ lãnh được tiền 700 rưỡi hoặc là 600 rưỡi một cái, thì mình phải trả cho đủ, mặc dù là cái giờ tại vì tiền chống này chính phủ họ giúp đỡ mình để mà trả, thì họ đưa ra một cái mục tiêu là cái mức tối thiểu mà mình phải trả, chứ không nào mà mình trả ít hơn. Tại vì khi thực tế họ phát hiện ra thì có thể là mình sẽ bị phạt, là mình có thể họ sẽ yêu cầu ta trả lại hết tiền, tức là mặc dù tiền nó bình thường thì họ yêu cầu chúng ta phải lại.
Dạ vâng, thưa anh, trong trường hợp này, câu hỏi đặt ra là cái người chủ xí nghiệp đó, chủ doanh nghiệp đó, có phải bồi hoàn lại số tiền cho sở thuế hay không? Liệu rằng sở thuế điều tra và cái trường hợp này có cần cảnh sát nhập cuộc không anh?
Dạ thưa anh, thì thông thường đó anh, nếu mà nói về mà liên quan tới cái phần mà thuế đồ, thường là sở thuế họ sẽ làm việc với chúng ta và họ yêu cầu chúng ta đưa ra những cái bằng chứng để mà cái những cái yêu cầu. Thì ngoại trừ là nếu mà nó liên quan tới những cái tội phạm đồ đó, thì có những cái mà họ chỉ yêu cầu chúng ta chứng minh và chúng ta phải đưa ra những cái điều kiện, những cái tài liệu, những cái giấy tờ để mà mình chứng minh thôi. Nếu mà chứng minh không được thì có thể là họ sẽ gửi những giấy tờ họ phạt mình, hoặc là họ yêu cầu chúng ta phải lợi đầu. Đó là những cái mà họ làm chứ thì cũng không có đến nỗi là phải cảnh sát đồ này nọ. Nhưng mà ngoại trừ dĩ nhiên á, là có những cái mà những cái scheme, tức là những cái tổ chức, những cái phần mà nó làm lớn mà khi mà họ thấy mà có những cái nguy hiểm đồ này nọ thì bắt đầu họ mới nhờ tới cảnh sát thôi. Tức là có những cái mà tội phạm đồ này nọ đó, chứ thường á, là sợ thấy họ thường là họ liên lạc với chúng ta và họ gửi giấy tờ cho chúng ta để làm việc với mình thôi, chứ không có hoặc là qua cái phòng của mình. Dạ.
Dạ vâng. Liên quan đến Shopkeeper thì chúng tôi có một câu hỏi cũng có liên hệ là tôi có lãnh Shopkeeper từ tháng 4 đến tháng 9 thì bị ngưng lại vì thu nhập tháng 7 đến tháng 9 không thấp hơn 30% so với năm trước. Nhưng nay thì thu nhập của tôi cho tháng 10 đến tháng 12 thấp hơn 30% so với năm trước. Như thế tôi sẽ được lãnh Shopkeeper cho 3 tháng tới, đúng không? Tuy nhiên, vì trong 3 tháng qua tôi làm không quá 80 giờ mỗi 4 tuần, vậy tôi chỉ có thể lãnh 650 thay vì 1.000 đô la, phải không anh?
Dạ thưa anh, thì cái đó là cái phần đầu á, là đúng, tức là nếu mà mình đủ tiêu chuẩn cho đợt này, mặc dù cái đợt tháng 7 tới tháng 9 mình không đủ tiêu chuẩn, nhưng mà lần này mình đủ tiêu chuẩn, thì mình vẫn có thể có quyền để mà xin cho cái 3 tháng tới đây. Còn cái phần mà cái đủ tiêu chuẩn để mà lãnh đó thì họ không có tính theo cái C1, C2, tức là 1.000 hoặc 650 á, là không phải là họ tính theo cái thời gian mà mình làm ngay bây giờ, mà họ dựa vào cái chương trình là từ ngày trước tháng 1 tháng 3 hoặc là 1 tháng 7. Đó là hai cái tiêu chuẩn mà họ đưa ra cho cái 80 tiếng làm trong 4 tuần đó anh, là phải trong cái thời gian đó. Nếu mà mình làm trên cái số tiền đó thì là mình đủ tiêu chuẩn rồi, chứ không phải là mình phải giữ đó theo cái chương trình là hiện tại. Ví dụ như mà tại vì họ không phải tính là lúc này là mình làm 80 tiếng hay không, nhưng mà họ tính là 80 tiếng đó là trước ngày 1 tháng 3 hoặc là 1 tháng 7. Chứ không thể nào mà bây giờ được anh. Dạ.
Dạ vâng. Hy vọng rằng vị thính giả này hài lòng với câu trả lời của anh Trịnh Hữu Lộc. Và một câu hỏi khác là năm nay tôi 60 tuổi. Vậy nếu tôi muốn rút tiền hưu bổng ra có được không? Và có phải đóng thuế không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết thường là cái nếu mà mình qua 60 tuổi là hầu hết những cái quỹ hưu bổng là những cái chương trình hưu bổng đó, là ngoại trừ là dĩ nhiên là cho những cái công xưởng của chính phủ, những cái cơ quan đồ của chính phủ đó là có những cái điều kiện khác về chức bờ. Nhưng mà thông thường thì là nếu mà chúng ta trên 60 tuổi là mình khi mà mình rút tiền hưu bổng ra thì là mình sẽ không phải bị đóng thuế. Tuy nhiên cái phần đó là nó cũng tùy theo là mình có đủ tiêu chuẩn để mà mình rút ra hết hay không. Tại vì khi mà mình tới cái tuổi mà hưu đó là mình có thể mình rút tiền ra, nhưng mà với điều kiện là mình phải nghỉ hưu, tức là mình phải không còn làm việc full time nữa. Còn nếu mà mình còn tiếp tục đi làm á, là đến 65 tuổi thì mình mới có quyền mình rút cái tiền ra và còn tiếp tục đi làm. Còn không á, là nếu mà vừa qua tuổi về hưu và tới 60 tuổi, trước 65 tuổi đó, là chúng ta chỉ được lấy một phần mà thôi, tức là dưới 10% của cái tổng số của super của mình mà thôi. Nó qua cái đường hướng nó gọi là transitional to retirement, tức là trong cái thời gian mà chờ đợi để mà nghỉ hưu ra. Do đó là mình được một cái đó mà thôi, chứ không thể nào mà rút hết được. Ngoài trừ là như chúng tôi nói là mình phải nghỉ hưu thì bắt đầu á là mình mới được rút ra hết. Còn không á, còn nếu mà mình còn vẫn còn tiếp tục đi làm thì mình chỉ lấy được một phần thôi. Dạ.
Dạ vâng. Câu hỏi này thì dường như là anh Lộc cũng đã trả lời nhiều lần, nhưng mà quý thính giả thì có thể không thể nhớ được, và mỗi lần mà chúng tôi nhận được câu hỏi thì thế nào cũng có chuyện mà rút tiền hưu bổng. Bởi vì nhiều người tới một cái tuổi nào đó để lãnh tiền hưu bổng mà băn khoăn không hiểu rằng số tiền mình lãnh như vậy có bị đóng thuế hay không. Có lẽ là có một cái buổi nào anh Lộc cũng nên trình bày rõ ràng về vấn đề mà tiền hưu bổng để quý vị thính giả chúng ta rõ ràng hơn bao nhiêu tuổi là như hạn tuổi nào có thể lãnh tiền và vào cái thời điểm nào thì lãnh tiền ra mà không gặp những khó khăn. Dạ vâng, một câu hỏi chót thì thưa anh, tôi có căn nhà cho mướn nhưng trong 6 tháng qua vì Covid nên không cho mướn được, nhưng tôi cũng vẫn phải trả tiền bill và nay tôi muốn sửa nhà lại để cho mướn nữa thì có được khấu trừ thuế không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần đó là dĩ nhiên là mình được khai khấu trừ thuế cho những cái bill, tiền bill, council rate, thí dụ hoặc là tiền water charge, hoặc là những cái chi phí mà liên quan và cả tiền lời nhà băng nữa. Mặc dù là mình không có cho mướn được cái nhà, nhưng mà với điều kiện là chúng ta phải, cái nhà đó phải là có trong cái tư thế là sẵn sàng để mà cho mướn. Tức là nó gọi là available for rent, hoặc là mình quảng cáo, hoặc là có những cái mình làm nhưng mà không có cho mướn được. Thì dĩ nhiên nếu mà cái nhà đó nó bị hư hại đồ này nọ thì là chúng ta cũng vẫn được khai khấu trừ thuế cho những cái hư hại. Ví dụ như là nhà bị cũ, khi mà lần trước đó mà mình cho mướn mà người ta làm hư đồ này nọ thì bây giờ mình muốn sửa lại thì là mình có quyền mình sửa và mình được khai thuế, mặc dù là mình không có cái thu nhập trong cái thời gian đó. Nhưng mà cũng xin lưu ý đây là cái mà chúng tôi thường nói đó, là cái phần mà một là sửa chữa, cái thứ hai là tân trang, tức là làm cho nó đẹp hơn, trị giá nó cao hơn, thì đó là những cái mà chúng ta sẽ không được khai khấu trừ thuế, mà chúng ta chỉ được khai một phần mà thôi chứ không phải là toàn bộ. Tức là mình chỉ làm qua cái dạng nó gọi là depreciation, tức là chiết cụ hao mòn thôi, chứ mình không thể nào mà mình sai hết lập tức. Ngoại trừ là dĩ nhiên là những cái mà nó tức là sửa chữa đồ này nọ, tức là hư hại và mình sửa nó lại giống như là cái điều kiện trước đó, chứ không thể nào mà tốt hơn. Thì lấy một cái thí dụ như là nhà mình mà mình đang mình trải thảm mà bị hư đồ này nọ, mà mình thay thảm sửa lại những cái phần hư hại đó là ok. Còn nếu mà bây giờ mình thay bằng gỗ bằng này nọ thì cái đó là dĩ nhiên á là nó đã khác rồi, tức là tân trang để mà làm cho chị cái giá nhà nó cao hơn thì là mình sẽ không được khai hoàn toàn trong năm đó mà khai qua một cái thời gian. Dạ.
Dạ vâng, nhưng mà nếu như cái thảm cũ rồi đó mình lột lên mình thay thảm mới thì có được khai thuế không anh? Và cái chi phí dĩ nhiên là không phải nào mà xin bồi hoàng trong một năm được, mà có thể là phải khai trong nhiều năm, phải không ạ?
Dạ đúng vậy anh, thì tức là nếu mà cái thảm đó mà nó bị hư hại, mà mình bị người ta làm hư hại đồ, mà bây giờ mình kiếm được cái thảm mà nó cũng giống như cái như vậy, tức là đem lại cái gì cái nguồn gốc của nó thì là mình được khai ngay lập tức. Còn nếu mà nó tốt hơn hoặc là nó trị giá cao hơn, mắc hơn thì là mình chỉ chiết cụ qua hao mòn mà thôi. tức là qua một thời gian trong vòng có thể là 3-5 năm, tùy theo cái sự hữu dụng của nó là bao nhiêu năm đó anh, thì đó là mình sẽ tính ra cái phần đó để mà mình khai, chứ mình không thể khai hết được. Ngoài trừ là những cái mà nó hư hại đồ này nọ thì đó là mình chỉ sửa lại cái phần nào hư hại thì là mình được khai.
Dạ vâng. Dạ. Nhưng mà thưa anh, có vẻ cũng quá mơ hồ là khi mà một cái tấm thảm mà giả sử như nếu mà dùng thảm của Iran 34 chẳng hạn thì nó quá mắc tiền, nhưng mà những loại thảm mà khá tiền hơn so với cái loại cũ thì có việc đó có coi như là tân trang không anh?
Dạ thì đó là tức là cái trị giá của nó cao hơn là cái phần cái thảm nguyên thủy của nó, thì là tức là coi như là tân trang, nhưng mà mình cũng vẫn được khai khấu trừ, nhưng mà qua cái dạng nó là hao mòn, tức là mỗi năm mình được khai một ít chứ không thể nào mà khai hết một cùng một lúc được trong năm đó đó.
Dạ. Nhưng mà cũng phải để ý tới vấn đề mà lạm phát, chẳng hạn như là hồi cái tấm thảm cũ 3 năm trước thì cái giá khác, nhưng mà bây giờ cùng loại thảm như vậy thì giá nó lại khác, thì sở thuế có quan tâm đến vấn đề đó không anh?
Dạ thường á là họ không có quan tâm là cái giá của, ví dụ như là mình mua, tại vì họ coi cái chất lượng của nó, tức là mình phải chứng minh với sở thuế là đây là cái mà mình muốn mua lại giống như cái trước, nhưng mà bây giờ nó không còn cái đồ đó thì bây giờ cái này nó giống khoảng với nhau thôi, thì là họ chấp nhận. Chứ còn nếu mà bây giờ mình mua những cái mà nó tốt hơn thì là mình phải chứng minh. Cái quan trọng á, tại vì cái thực sự á là nó cái phần này á là cái nó gọi là sửa chữa hoặc là tân trang đó anh, là nó chúng ta biết là rất là nhiều cái tranh cãi trong đó, tại vì cái luật lệ nó không được rõ ràng. Do đó là nếu mà chúng ta thấy trong cái những cái luật lệ đồ đó là những cái trường hợp này đã đưa ra tòa cũng nhiều cái hoặc là tribunal nhiều lần để mà nhờ phán quyết, tại vì một cái quan điểm là của sơ thế họ đã đưa ra cái quan điểm của họ là như vậy là tân trang, tức là nó lâu bền, nó tốt hơn. Còn mình nó có thể là mình là nói là cái này tại vì mình giờ nó bị hư hại đồ này nọ, người ta làm hư mình phải thay lại để mà sửa lại cho nó giống như trước vậy thôi, nhưng mà tại vì cái phần đó nó không có thì là mình phải mua cái loại khác đồ này nọ. Đó là những cái mà mình phải chứng minh với sở thuế, thì nếu mà họ không đồng ý thì đó là phải đưa ra một cái tribunal để mà họ quyết định. Thì như chúng ta thấy có một số những cái case như vậy, những cái trường hợp như vậy đã được đưa ra trong cái thông báo để mà cho biết về những cái trường hợp nào mà có thể được hết anh. Thì đó là những cái mà nó cũng khá rắc rối. Thì thường á là có những cái trách nhiệm mà mình dựa theo đó, thì nếu mà mình nằm trong trường hợp mà mình cần phải có những cái phần mà mình mua những cái chi phí mà mình xài nhiều á thì nên gặp kế toán của mình để bàn thảo trước khi mà mình làm. Còn nếu mà mình thấy là cái số tiền nhiều quá mà mình muốn chắc ăn thì là mình cũng có thể mình viết thơ lên cho sở thuế để xin cái quan điểm của họ trước khi mà mình làm để mà nó an tâm cho mình thôi. Dạ.
Dạ vâng, đến đây cũng hết giờ dành cho tiết mục thuế và bạn hôm nay. Cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc rất nhiều. Dạ.
Dạ xin chào anh Phan Bách và xin một lần nữa cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình hôm nay. Và nếu mà có những thắc mắc thì xin quý vị cứ liên lạc với đài SBS và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời trong những cái chương trình sau. Và xin kính chào quý khán giả, xin chào anh Bách.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.